Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Computer Programming Bible của C.P. Erin là sách nhập môn lập trình theo hướng tổng hợp, xuất bản năm 2020, dành cho người muốn đi từ những khái niệm cơ bản đến các nội dung nâng cao hơn. Với 231 trang, sách giới thiệu Python, C# và phần thực hành liên quan đến Raspberry Pi 3, mục tiêu chính không phải đào sâu một hệ sinh thái phần mềm duy nhất, mà là giúp người đọc làm quen với nhiều cách tiếp cận, lập trình phổ biến. Cấu trúc từng bước kèm giải thích, ví dụ và bài tập, hướng đến người chưa từng viết mã nhưng vẫn cố gắng cung cấp điểm khởi đầu cho người đã biết cơ bản. Đây là một tài liệu thuộc nhóm sách hướng dẫn thực hành, đặt trọng tâm vào việc hiểu cách mã lệnh được tổ chức và áp dụng vào các dự án đơn giản. Phạm vi rộng là ưu điểm nổi bật, đồng thời cũng xác định giới hạn của sách vì mỗi ngôn ngữ chỉ có thể được trình bày ở mức nền tảng trong một dung lượng tương đối gọn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình đa ngôn ngữ, từ tư duy lập trình đến các cú pháp khác nhau. Điểm trung tâm của The Computer Programming Bible là lựa chọn giới thiệu nhiều ngôn ngữ trong cùng một hành trình học. Python, C, C++, và HTML không phục vụ hoàn toàn cùng một mục đích, nên việc đặt chúng cạnh nhau tạo ra cái nhìn tương đối rộng về lập trình. Python thường phù hợp để tiếp cận cú pháp và logic một cách dễ đọc. C giúp người học nhận ra tính chặt chẽ của kiểu dữ liệu, cấu trúc chương trình và cách phần mềm gần với hệ thống hơn. Silus mở rộng từ nền tảng đó theo hướng lập trình hiệu năng và mô hình đối tượng. C gắn với việc xây dựng ứng dụng trong hệ sinh thái riêng của nó. Còn HTML thuộc phần tạo cấu trúc nội dung cho trang web, chứ không phải ngôn ngữ lập trình theo nghĩa thông thường. Cách sắp xếp này có giá trị khi người mới dễ nhầm lẫn giữa việc học cú pháp và học tư duy lập trình. Qua các ngôn ngữ khác nhau, họ có thể thấy những ý tưởng như biến, điều kiện, vòng lặp, hàm và tổ chức mã được thể hiện bằng các quy tắc khác nhau. Tuy vậy, phạm vi này đòi hỏi người đọc phải học có chọn lọc, sách phù hợp hơn như bản đồ định hướng hoặc bước khởi đầu để nhận biết mình nên đi sâu vào Python, phát triển phần mềm hay làm web thay vì thay thế một giáo trình chuyên sâu cho từng ngôn ngữ. Thứ hai, phương pháp từng bước kết hợp giải thích, ví dụ và bài tập. Sách được giới thiệu theo phương pháp từng bước, dùng các giải thích rõ ràng, ví dụ và bài tập để đưa người đọc từ khái niệm đến thao tác. Đây là lựa chọn phù hợp cho tài liệu nhập môn, vì lập trình không chỉ là nhớ lệnh. Người học cần thấy một vấn đề được chia nhỏ ra sao, mã lệnh được viết theo trật tự nào, rồi kết quả thay đổi thế nào khi điều kiện hoặc dữ liệu đầu vào đổi khác. Ví dụ có vai trò biến một khái niệm, trừu tượng thành chuỗi thao tác có thể kiểm tra. Bài tập tiếp tục chuyển việc đọc thụ động thành thực hành, buộc người học tự gõ, chạy và sửa mã. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở nhịp học. Một người mới thường cần nắm được phần đơn giản trước khi ghép các thành phần thành chương trình hoàn chỉnh. Khi giải thích đi cùng ví dụ, họ có cơ hội liên hệ cú pháp với mục đích của nó, thay vì xem mã như một tập ký tự khó nhớ. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào việc người đọc có trực tiếp thực hành hay không. Đọc một hướng dẫn từng bước không tự tạo ra kỹ năng gỡ lỗi, hiểu thông báo lỗi hoặc thiết kế chương trình. Vì thế, cuốn sách nên được dùng cùng môi trường lập trình thật, nơi người học thử thay đổi ví dụ, quan sát lỗi và đối chiếu lại với phần giải thích. Đây là giới hạn thực tế của hầu hết sách dạy lập trình cơ bản. Thứ ba, Raspberry Pi 3 đưa kiến thức mã lệnh sang bối cảnh dự án phần cứng. Nội dung về Raspberry Pi 3 là một điểm phân biệt đáng chú ý của cuốn sách. Raspberry Pi là máy tính kích thước nhỏ, thường được dùng cho học tập, thí nghiệm và các dự án tự làm. Khi một tài liệu lập trình đưa thiết bị này vào, trọng tâm không còn chỉ là viết mã trên màn hình. Người đọc có thể hình dung chương trình như một phần của hệ thống có đầu vào, đầu ra, thiết bị và nhiệm vụ cụ thể. Điều đó tạo cầu nối giữa khái niệm phần mềm với các ứng dụng gần hơn với máy tính vật lý và tự động hóa đơn giản. Theo mô tả hiện có, sách cung cấp hướng dẫn sử dụng Raspberry Pi 3 cho việc viết mã và dự án lập trình. Đây là hướng tiếp cận thực hành có ích cho người học thích làm thử, đặc biệt là học sinh, người tự học và người quan tâm đến các dự án tại nhà. Một thiết bị riêng giúp bài học bớt trừu tượng, vì người học phải quan tâm đến việc chuẩn bị môi trường và chạy chương trình trên một nền tảng cụ thể. Đồng thời, đây không nên được hiểu là sách chuyên sâu về điện tử, thiết kế mạch hay kỹ thuật nhúng. Phần Raspberry Pi 3 phù hợp nhất như một cánh cửa dẫn vào lập trình ứng dụng trên thiết bị nhỏ. Người đọc muốn phát triển dự án phần cứng phức tạp vẫn cần tài liệu bổ sung về hệ điều hành, giao tiếp thiết bị và an toàn điện. Thứ tư, phân biệt lập trình phần mềm với HTML trong nền tảng phát triển web. việc đưa AppTML vào cùng Python C, C++ và C cho thấy sách muốn bao quát cả một lối vào cơ bản của phát triển web. Tuy nhiên, AppTML cần được hiểu đúng vai trò. HTML là ngôn ngữ đánh dấu dùng để xác định cấu trúc và ý nghĩa của nội dung trên trang như tiêu đề, đoạn văn, liên kết, hình ảnh hoặc biểu mẫu. Nó không vận hành theo cách của Python C, C++ hay C, vốn là các ngôn ngữ dùng để biểu đạt thuật toán, điều khiển luồng xử lý và xây dựng logic chương trình. Sự khác biệt này là kiến thức quan trọng đối với người bắt đầu. Đặt HTML trong một cuốn sách nhập môn có ích vì nó mở rộng khái niệm về những gì người học có thể tạo ra bằng mã. Sau khi làm quen với biến, điều kiện hoặc hàm trong các ngôn ngữ lập trình, người đọc có thể nhìn sang giao diện và cấu trúc của một trang web. Nhờ đó, họ hiểu rằng sản phẩm số thường gồm nhiều lớp, từ phần hiển thị đến phần xử lý dữ liệu. Mặt khác, HTML một mình không đủ để tạo ra trang web hiện đại, có giao diện phong phú hay tương tác phức tạp. Người học sẽ cần CSS cho trình bày, JavaScript cho hành vi phía trình duyệt và có thể cần công nghệ máy chủ. Vì vậy, phần HTML nên được xem là nền móng về cấu trúc web, không phải một lộ trình hoàn chỉnh để trở thành nhà phát triển web. Cuối cùng, phạm vi rộng tạo lợi thế định hướng, nhưng không thay thế tài liệu cập nhật chuyên sâu. The Computer Programming Bible có phạm vi lớn so với dung lượng khoảng 231 trang. Đây là lợi thế đối với người chưa biết nên bắt đầu từ đâu, vì họ có thể tiếp xúc với nhiều hướng, từ ngôn ngữ dễ tiếp cận như Python, các ngôn ngữ họ C, đến AppTML và Raspberry Pi 3, thay vì yêu cầu cam kết ngay với một chuyên môn. Cuốn sách cho phép người đọc khảo sát các lựa chọn. Cách đặt vấn đề này đặc biệt phù hợp với người tự học đang cần vốn từ vựng cơ bản, hiểu những khác biệt ban đầu giữa các công cụ và nhận diện loại dự án mình quan tâm. Đổi lại, không gian dành cho từng chủ đề tất yếu bị giới hạn. Những lĩnh vực như lập trình hiện đại thường thay đổi nhanh ở công cụ, phiên bản ngôn ngữ, thư viện, cách triển khai và tiêu chuẩn bảo mật. Một cuốn sách xuất bản năm 2020 có thể vẫn hữu ích cho nguyên lý nền tảng, nhưng không nên là nguồn duy nhất cho quy trình phát triển phần mềm hiện nay. Người đọc cần kiểm tra tài liệu chính thức khi cài đặt công cụ hoặc làm theo ví dụ kỹ thuật cụ thể. Cách dùng hợp lý là đọc sách để xây dựng khung học tập, sau đó chọn một ngôn ngữ chính và học tiếp bằng tài liệu cập nhật, dự án nhỏ cùng thực hành đều đặn. Vị trí thực tế của cuốn sách là tài liệu nhập môn tổng quan, không phải sách tham khảo chuyên gia cho mọi ngôn ngữ mà nó đề cập. Kết luận, The Computer Programming Bible phù hợp nhất với người mới bắt đầu. Người tự học muốn thử nhiều hướng lập trình, học sinh cần bức tranh ban đầu về các công nghệ phổ biến, hoặc người quan tâm đến dự án Raspberry Pi 3. Lợi ích thực tế của sách nằm ở cách gom các điểm khởi đầu vào một tài liệu tương đối ngắn. Người đọc có thể làm quen với logic viết chương trình, nhận biết khác biệt giữa Python, nhóm ngôn ngữ C và HTML, rồi dùng trải nghiệm đó để quyết định con đường học tiếp. Phần hướng dẫn theo bước, ví dụ và bài tập cũng phù hợp với nhu cầu học bằng thao tác thay vì chỉ đọc lý thuyết. Điểm làm sách khác với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa nhiều ngôn ngữ và Raspberry Pi 3. Một sách nhập môn thông thường thường chọn duy nhất Python, Web hoặc một ngôn ngữ họ C. Cuốn này chọn phạm vi khảo sát rộng hơn, đồng thời gợi ý mối liên hệ giữa viết mã, xây dựng cấu trúc web và chạy chương trình trên thiết bị nhỏ. Đây là khác biệt có ý nghĩa với người còn đang khám phá sở thích kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, người đọc nên giữ kỳ vọng phù hợp. Với số trang giới hạn và công nghệ phát triển liên tục, sách không thể đào sâu mọi chủ đề hay thay thế tài liệu cập nhật. Giá trị lớn nhất của nó là tạo nền tảng định hướng và thói quen thực hành. Sau khi đọc, lựa chọn hiệu quả nhất là tập trung vào một ngôn ngữ, làm các bài tập mở rộng và tham khảo tài liệu chính thức mới hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ CP Inc, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!